là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 12 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để đề cập đến những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi cũng như những biện pháp cấp bách ứng phó của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục lao động công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Yên Bái có trên 100.000 hộ hội viên nông dân, hàng năm có trên 40.000 hộ nông dân đạt hộ kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có gần 200 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cho thu nhập trên 200 triệu đồng một năm trở lên. Đạt được kết quả này là do thời gian qua hội nông dân các cấp đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho gần 26.000 hộ, vay với tổng dư nợ gần 600 tỷ đồng. Tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp cho trên 5.700 hộ vay với dư nợ trên 200 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 7 tỷ đồng, trong đó Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủy thác trên 2 tỷ 450 triệu đồng cho 66 hộ nông dân vay phát triển sản xuất kinh doanh. Các cấp hội còn đẩy mạnh liên kết 4 nhà, hỗ trợ vốn, giống, khoa học kỹ thuật, vật tư, phân bón trả chậm cho hội viên nông dân, đầu tư sản xuất, mở trên 800 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, 52 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng ngô, phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi lợn cho gần 30.000 lượt hộ hội viên nông dân. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu, nâng cao giá trị sản phẩm, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.
Trong 2 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã tiếp nhận gần 5.400 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp. Kết quả đã giải quyết được trên 3.600 hồ sơ. Các thủ tục hành chính đều được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện, công khai và minh bạch. Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã giải quyết trước hạn được trên 3.000 hồ sơ, tạm dừng thời gian giải quyết 240 hồ sơ, trả lại 41 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Với gần 40 bộ phận một cửa thuộc 16 sở ban ngành cùng Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận xử lý đến hoàn trả kết quả. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa xử lý trên môi trường mạng. Việc xử lý nhanh chóng công khai các thủ tục hành chính tại trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của hệ thống chính trị trong việc cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị hành chính công, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020, hầu hết các thủ tục hành chính được đưa vào trung tâm thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế phối hợp với báo Điện tử Dân trí đã tổ chức lễ trao giải thưởng ứng dụng 999 Tết. Tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương được nhận giải thưởng ứng dụng này trị giá 1 tỷ đồng. Dự lễ trao giải có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.
9999 Tết là nền tảng công nghệ với nhiều nội dung phong phú, sử dụng thuận tiện trên các thiết bị di động. Ứng dụng 9999 Tết có 9 mục, với những tiện ích phong phú và các thông tin tài liệu, sự kiện được tổng hợp trên nhiều góc độ đời sống. Từ nhiều nguồn uy tín liên quan đến Tết, ứng dụng đã giúp người dân trong nước, kiều bào và du khách quốc tế đến Việt Nam tìm hiểu về Tết cổ truyền dân tộc thuận tiện hơn. Ứng dụng 9999 Tết được Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế chính thức cho ra mắt từ ngày 28 tháng 1. Tới nay, số lượng người tải và sử dụng ứng dụng đã lên tới con số gần 1 triệu người. 9999 Tết không chỉ là nơi tổng hợp thông tin trên toàn quốc mà còn tạo ra trải nghiệm vô cùng thuận lợi cho người dùng khi tiếp cận các thông tin đó. Dựa trên nền tảng bản đồ số thông tin địa lý và công nghệ định vị, mỗi khi người dùng app di chuyển đến đâu, thì ứng dụng lại hiển thị vị trí xung quanh của từng cây xăng, bãi đậu xe, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc, trung tâm thương mại, cửa hàng, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội, các tụ điểm vui chơi giải trí. Đặc biệt, để khuyến khích sự tham gia sử dụng và đóng góp ý kiến của đông đảo người dân nhằm hoàn thiện ứng dụng, công ty đã phối hợp với báo Điện tử Dân trí tổ chức giải thưởng 100 tiện ích lì xì khủng cài ngay 9999 Tết, kéo dài tới hết 20 tháng 2, với tổng trị giá các giải thưởng lên tới hơn 30 tỷ đồng, với giải thưởng giá trị nhất là 1 tỷ đồng. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao giải nhì cho tỉnh Yên Bái, giải thưởng cho các địa phương có nhiều người tải ứng dụng nhất và có nhiều đóng góp ý tưởng nhất cho ứng dụng, gồm 200 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, trị giá 1 tỷ đồng và 1.000 lượt khám bệnh cho người dân miễn phí. Ban tổ chức còn trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đóng góp về nội dung, công nghệ, thiết kế của ứng dụng, giải thưởng cho việc chia sẻ ứng dụng lên mạng xã hội, giải thưởng mini game lắc cùng Pigo, giải thưởng cho các địa phương có nhiều người tải ứng dụng nhất và có nhiều đóng góp ý tưởng nhất cho ứng dụng, giải thưởng cho trường học có số học sinh, sinh viên tải ứng dụng nhiều nhất và đóng góp nhiều ý tưởng nhất cho ứng dụng.
Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ có 40 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại 7 xã phường trên địa bàn. Nhận thức được vai trò tầm quan trọng của người có uy tín, cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn đã phát huy vai trò của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như tham gia vận động nhân dân, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể xã thường xuyên cung cấp thông tin cho người có uy tín, nâng cao nhận thức để người có uy tín tham gia giải quyết có hiệu quả những tranh chấp bất đồng khiếu kiện trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát huy tốt vai trò duy trì mối quan hệ đoàn kết, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Đặc biệt là việc tuyên truyền nhân dân tích cực hưởng ứng việc giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của huyện Trạm Tấu đã tăng cường tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân. Duy trì việc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tỉnh lộ 174, các tuyến đường liên xã, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Qua đó đã phát hiện 121 trường hợp vi phạm, các lỗi chủ yếu là không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, xử phạt nộp ngân sách trên 71 triệu đồng. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng huyện Trạm Tấu tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới người dân, tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát ở 12 tỉnh thành phía Bắc. Nguy cơ dịch vẫn có thể lây lan ra diện rộng. Hiện người chăn nuôi, chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng vẫn đang rất vất vả để phòng chống dịch nhằm hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Và tại Yên Bái cũng vậy, việc chủ động tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng đang được thực hiện ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cho người dân về dịch bệnh này được tăng cường hơn bao giờ hết. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng để đề cập đến vấn đề này. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sau.
Do đặc điểm là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra và lây lan nhanh gây chết đến 100% gia súc mắc bệnh, nên nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Yên Bái thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc là rất cao. Do đó, chủ động phòng tránh dịch là giải pháp quan trọng cần thực hiện ngay. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái đã phối hợp với các sở ngành và các huyện thị thành phố kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh để kiểm soát, không để dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Tổ chức tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, vệ sinh tiêu độc khử trùng các khu vực chăn nuôi. Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề ra hai kịch bản ứng phó với dịch bệnh có thể xảy ra, đồng thời tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, không cho nhập lợn và sản phẩm lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc vào địa bàn. Còn đối với người chăn nuôi, các cơ quan chuyên môn đã tích cực tuyên truyền tới người dân về các nhận biết dấu hiệu cũng như mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này, đồng thời có các biện pháp chủ động ứng phó. Trang trại nuôi lợn khép kín của Hợp tác xã Đại Sơn ở xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên có 100 con lợn đang vào thời điểm xuất chuồng. Tuy dịch tả lợn châu Phi chưa vào địa bàn, nhưng đội ngũ kỹ thuật thường xuyên chăm sóc đàn lợn, vệ sinh chuồng trại cũng như chủ động tiêm phòng các loại vaccine. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Hợp tác xã vẫn lo lắng bởi giá lợn hơi đang xuống do ảnh hưởng của dịch lở mồm long móng, nay lại tiếp tục đứng trước cơn bão dịch tả lợn châu Phi, ông Hùng nói.
Cái dịch bệnh nó như thế này thì chúng tôi cũng rất là lo. Thế nhưng mà trong cái lo đó thì chúng tôi vẫn cứ phải là trước mắt là chúng tôi phải tự động, chủ động để mà làm các cái khâu để cho nó đảm bảo về vấn đề an sinh, vệ sinh và đảm bảo về vấn đề phòng chống dịch tốt nhất để tránh cái tình trạng là lây lan.
Hiện toàn tỉnh có khoảng trên 512.000 con lợn. Bên cạnh những cơ sở chăn nuôi theo quy mô hàng hóa tập trung từ 50 con trở lên, thì hiện nay vẫn còn không ít hộ chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô nông hộ từ vài con đến vài chục con. Do đó, vấn đề đặt ra là cần phải nâng cao nhận thức cho những đối tượng này về bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình, cũng như cách chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các nguồn lây nhiễm. Chị Ngô Thị Thành, một hộ chăn nuôi ở thôn Tân Quang, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên cho biết.
Không cho người ra vào nhiều để khỏi lây nhiễm bệnh đấy ạ. Cũng sợ là cái bệnh đấy tại vì chưa có thuốc tiêm phòng ấy, nên là rất là sợ. Em là người dân nuôi, em cũng thực hiện đầy đủ và không lần nào tiêm mua về thì em cũng phải tiêm đầy đủ vaccine.
Còn đây là ý kiến của ông Lữ Kim Vi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên.
Tăng cường công tác phòng chống dịch, thứ hai là thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, cử cán bộ đến các thôn bản, đến các cơ sở chăn nuôi lớn để tuyên truyền cho người chăn nuôi biết, để nhận biết về cái cách phòng chống dịch, và đồng thời là cho bà con tích cực là vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng và đăng ký tiêm phòng chống dịch bệnh.
Còn tại thành phố Yên Bái, nơi có nhiều cơ sở chăn nuôi lợn hàng hóa, các hộ chăn nuôi đã chủ động việc bảo vệ đàn lợn bằng cách quây kín chuồng trại, đồng thời sử dụng vôi bột để khử trùng. Trước diễn biến của bệnh dịch tả lợn châu Phi, các cán bộ thú y đã trực tiếp xuống hướng dẫn người chăn nuôi sử dụng thuốc sát trùng, kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng các loại vaccine cho đàn lợn. Anh Đỗ Văn Đức, một hộ chăn nuôi ở thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, nói:
hàng ngày thì mình cứ, nếu mà ổ dịch mà nó không phát triển mà không có ở địa phương thì một tuần thì tôi phun dịch một lần. Và đến lúc đợt vừa đây là long móng lở mép và tới đây là dịch châu Phi nó xuất hiện ở Việt Nam. Trong 8 tỉnh thành thì mỗi một tuần, hiện tại bây giờ là tôi phun 2 lần dịch trên một tuần.
Để bảo vệ đàn vật nuôi trước cơn bão dịch tả lợn châu Phi có thể xâm nhập vào địa bàn, tỉnh Yên Bái đã triển khai tới các xã thống kê đàn lợn nuôi, cũng như cho người chăn nuôi chủ động đăng ký số lượng vaccine để tiêm phòng. Đội ngũ thú y viên, khuyến nông viên phối hợp với chính quyền cơ sở tiến hành ký cam kết với các hộ chăn nuôi trong việc chủ động phòng chống dịch, vừa để bảo vệ đàn vật nuôi cũng như chung tay phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa bàn. Ông Đặng Bình Nguyên, Phó trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết:
để làm tốt công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi thì Chi cục Chăn nuôi Thú y cũng tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành lập 4 cái tổ công tác phối hợp cùng với các huyện để tổ chức triển khai phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn toàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, ngoài các biện pháp trên thì việc kiểm soát các cơ sở giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia súc là một trong những việc cần thực hiện ngay. Do đó, tỉnh Yên Bái đã thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra các cơ sở giết mổ tập trung và không tập trung, cũng như các phương tiện vận tải, chuyển lợn thịt, lợn giống tại một số địa bàn giáp danh với các tỉnh bạn. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Hơn 2 giờ sáng, tổ công tác liên ngành của tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc ở thôn 2, xã Vân Phú, thành phố Yên Bái. Qua kiểm tra thực tế quá trình giết mổ, các cơ sở thực hiện đảm bảo vệ sinh thú y, chủ cơ sở cũng xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ chứng nhận theo dõi việc nhập xuất và hóa đơn mua bán lợn ở những cơ sở có nguồn gốc. Sau giết mổ, sản phẩm thịt lợn của cơ sở được phân phối đi giao cho các chủ đầu mối ở các chợ trên địa bàn thành phố. Ông Đồng Văn Nguyên, chủ cơ sở giết mổ gia súc tại xã Văn Phú, nói:
bởi trong cái thời điểm này thì có thông tin về cái dịch tả lợn châu Phi này thì trang trại làm sao mà đảm bảo các cái khâu về vệ sinh an toàn về thú y. Nò bên em cũng thường xuyên là phải phun thuốc khử trùng thường xuyên, xe cộ vận chuyển lợn, rồi trang trại cũng của các hộ mà mình bắt ấy, và cũng về đến khi đến về đến trại đến nò mổ của mình thì mình cũng tiến hành là khử trùng thường xuyên để làm sao là cái hạn chế cái tối đa những cái vấn đề về dịch bệnh có thể lây lan qua quá trình mà vận chuyển.
Trước diễn biến phức tạp và mức độ lây lan nhanh của dịch, để chủ động ngăn chặn dịch xâm nhiễm vào địa bàn, tổ công tác liên ngành đã kiểm soát vận chuyển, lưu thông, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào lợn và sản phẩm thịt lợn trên địa bàn tỉnh để xử lý, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. Đại úy Lê Quang Hưng, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
sẽ tập trung chủ yếu ở những cái lò mổ. Và thứ hai là những trại chăn nuôi, mà quan trọng nhất là những cái điểm mà vận chuyển lợn từ những cái vùng có dịch, kể cả những vùng chưa có dịch vào địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cũng cho biết thêm:
trong thời gian tới thì các thành viên trong tổ công tác xác định là nhiệm vụ là phải nặng nề, bởi vì là cái tình hình dịch bệnh nó đang có chiều hướng lây lan, thì chúng tôi cũng đã tập trung với lực lượng, báo cáo lãnh đạo đơn vị để tập trung phối hợp tốt với các ngành thành viên và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, cũng như là công tác kiểm tra tại những cơ sở kinh doanh giết mổ sản phẩm động vật để giảm thiểu cái mức thấp nhất cái nguy cơ bệnh dịch tả châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch, tổ công tác liên ngành sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. Trong đó sẽ kiểm tra đột xuất những cơ sở giết mổ gia súc, cơ sở chế biến các sản phẩm từ thịt lợn, các chợ đầu mối cũng như các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ. Theo đó sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn bán giết mổ động vật chưa qua kiểm dịch thú y, kiên quyết tịch thu tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, động vật nghi nhiễm bệnh hoặc chết lưu thông trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị, lợn nhiễm dịch đều bị chết với tỷ lệ cao. Vậy trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với mức độ nguy hiểm cho đàn lợn, các cơ quan chức năng có khuyến cáo gì với người dân? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Xin ông có thể cho biết công tác lãnh đạo chỉ đạo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về cái phòng chống dịch tả lợn châu Phi này?
Thì trước cái tính chất nguy hiểm của cái dịch tả lợn châu Phi ấy, thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã thực hiện một số cái nhiệm vụ cụ thể như sau. Thứ nhất thì ngành nông nghiệp đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành các cái công điện kế hoạch phòng chống dịch bệnh và các cái văn bản chỉ đạo các cái địa phương để thực hiện đồng bộ các cái giải pháp cấp bách phòng bệnh và ngăn chặn các cái nguy cơ nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn. Cái thứ hai ấy là đã tổ chức hội nghị phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Thứ ba là tổ chức họp báo về cái tình hình dịch bệnh và các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách rất là cụ thể. Thứ tư thì chỉ đạo chi cục chăn nuôi và thú y đã tăng cường cái công tác kiểm tra, lấy mẫu giám sát, lưu hành các cái virus dịch bệnh tả châu Phi ở một số địa bàn có cái nguy cơ cao. Thứ năm thì đã tích cực phối hợp với các cái cơ quan truyền thông để mà triển khai các cái biện pháp tuyên truyền về cái phòng chống dịch.
Thưa ông, trước cái diễn biến của tình hình dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi phức tạp như hiện nay thì về phía ngành nông nghiệp có cái giải pháp gì để ngăn chặn và phòng ngừa cái dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh ạ?
Để ngăn ngừa và ngăn chặn có hiệu quả cái bệnh dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm vào địa bàn của chúng ta thì chúng ta cần phải khẩn trương và tập trung triển khai tốt một số cái nhiệm vụ và cái biện pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, nó sẽ xảy ra hai kịch bản, tức là cái kịch bản một là phòng ngừa mà khi bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa xâm nhiễm vào đến tỉnh Yên Bái thì trước tiên chúng ta phải làm tốt cái công tác tuyên truyền để các cái cấp chính quyền và nhân dân hiểu được cái tính chất mức độ nguy hiểm của bệnh dịch, từ đó để người dân chấp hành và thực hiện tốt cái sự chỉ đạo của cấp chính quyền cũng như là các cái biện pháp để mà ngăn ngừa cái dịch bệnh một cách chủ động và đạt được hiệu quả. Cái thứ hai ấy, là chúng ta tăng cường kiểm tra giám sát để đến cái tận hộ để phát hiện sớm các cái mối nguy cơ về lây nhiễm dịch bệnh, thiết lập các cái kênh thông tin với đường dây nóng để tiếp nhận thông tin các cái biểu hiện về bất thường ở trong các cái đàn lợn ở trên địa bàn. Cái thứ ba, các cái địa phương mà thì cần phải xây dựng cái kế hoạch phòng bệnh và chủ động ứng phó kịp thời khi nó có cái dịch xảy ra, chỉ đạo người chăn nuôi thực hiện tốt cái nguyên tắc đó là 5-0, tức là không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ tiêu thụ cái lợn bệnh cũng như là lợn chết và không vứt cái lợn chết ra môi trường, và thứ năm là không sử dụng cái thức ăn dư thừa mà chưa qua cái xử lý và áp dụng các biện pháp chăn nuôi một cách an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh. Cái thứ tư đấy thì là chúng ta cần tập trung, cần trưng tập cái cán bộ có cái chuyên môn về chăn nuôi, thú y để giúp các cái địa phương để tiêm phòng và kiểm soát cái dịch bệnh. Cái thứ năm ấy thì chúng ta duy trì thường xuyên cái hoạt động tuần tra kiểm soát vận chuyển, kiểm soát cái giết mổ động vật, đặc biệt là đối với cái lợn, thực hiện cái phun tiêu độc khử trùng ở cái môi trường để hạn chế cái sự lây nhiễm của bệnh dịch. Việc thứ hai nó có thể xảy ra thì xây dựng một cái kịch bản đấy thì chúng ta sẽ xử lý cái dịch bệnh tả lợn châu Phi khi mà nó vào cái địa bàn Yên Bái thì thứ nhất là chúng ta phải khoanh vùng và bao vây cái ổ dịch một cách hiệu quả cao nhất. Thứ hai là chúng ta phải tiêu hủy tại chỗ cái lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thứ ba là chúng ta tập trung dập dịch theo cái nguyên tắc là 4 tại chỗ để xử lý quyết liệt và triệt để đối với các cái ổ dịch. Thứ tư là chúng ta phải cấm vận chuyển cái lợn và các cái sản phẩm lợn ra ngoài vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp. Thứ năm là chúng ta phải hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có cái gia súc bị thiêu hủy theo quy định. Thứ sáu đó là chỉ cho phép tái đàn chăn nuôi khi đảm bảo các cái điều kiện về an toàn dịch bệnh theo cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Thưa quý vị và các bạn, người chăn nuôi luôn phải đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết dịch bệnh. Nếu xảy ra dịch bệnh trên diện rộng thì mức độ nguy hiểm càng tăng lên và thiệt hại về kinh tế là rất lớn. Do đó, các cơ quan chức năng, các địa phương cần nêu cao tinh thần chủ động tích cực trong phòng chống dịch và hơn hết phải tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, từ đó biết cách sản xuất an toàn và chấp hành nghiêm các quy định trong sản xuất chăn nuôi. Có như vậy mới hạn chế được mức thấp nhất những nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Yên Bái tích cực chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi do nhóm phóng viên thời sự thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Trong chuyên mục Lao động Công đoàn hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin liên quan đến người lao động và công đoàn đáng chú ý.
So sánh với một số quốc gia Đông Nam Á khác như Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia, tín hiệu đáng mừng là Việt Nam đang thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương với Singapore và Indonesia. Hai công cụ tìm kiếm việc làm là JobStreet và Jova vừa đưa ra các báo cáo về tương lai tại Việt Nam dựa trên dữ liệu nửa đầu năm 2018. Dữ liệu từ bản báo cáo này cho thấy sự gia tăng mức lương ở 4 cấp bậc vị trí so với toàn năm 2017, dẫn đến mặt bằng chung mức lương tối thiểu tăng từ 225 đến 250 đô la, rút ngắn khoảng cách chênh lệch so với Singapore và tăng trưởng vượt trội so với Indonesia. Đối với các vị trí nhân viên, nhà tuyển dụng Malaysia đang đề nghị mức lương cao hơn Việt Nam so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với các quản lý, trưởng phòng và quản lý cấp cao, Việt Nam ghi nhận mức lương tăng đáng kể. Quản lý, trưởng phòng tăng 7%, quản lý cấp cao tăng 30%. Do nhu cầu tăng cao, vì vậy khoảng cách chênh lệch lương tại các cấp bậc này so với Malaysia đã thu hẹp hơn so với năm 2017.
Trường hợp thực hiện tinh giản biên chế không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ công chức viên chức có trách nhiệm thu hồi và nộp ngân sách số tiền hưởng chế độ chính sách tinh giản biên chế đã cấp cho cán bộ công chức viên chức. Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn việc lập dự toán phân bổ sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 68 của Chính phủ sẽ được trợ cấp một lần bằng 3 tháng tiền lương hiện hưởng. Đồng thời, các đối tượng này còn được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được trả lương trong thời gian đi học nghề và trợ cấp khoản kinh phí học nghề. Đối với các cơ quan đơn vị thực hiện tự chủ, kinh phí tinh giản biên chế được bố trí từ nguồn thu và nguồn kinh phí hợp pháp của cơ quan và đơn vị. Đối với các cơ quan đơn vị tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước đảm bảo, kinh phí tinh giản biên chế được bố trí trong dự toán hàng năm và nguồn thu được để lại cho cơ quan đơn vị. Đối với các trường hợp khác như người lao động được các đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng lần đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2003 trở đi thuộc đối tượng tinh giản biên chế thì kinh phí để giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho đối tượng này lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị sự nghiệp. Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với người làm việc trong các hội được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của hội theo quy định. Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ công chức viên chức hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với một số chức danh theo quy định của pháp luật làm việc trong cơ quan Liên đoàn Lao động Việt Nam lấy nguồn từ 2% kinh phí công đoàn.
Một nền tảng ứng dụng công nghệ blockchain chuỗi khối với mục tiêu hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho lao động, giúp việc làm gia đình đã xuất hiện tại Việt Nam. Dự án ứng dụng công nghệ blockchain trong việc giải quyết các vấn đề của người lao động vừa được công bố tại Hà Nội. Dự án do Văn phòng Quyền Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Quỹ Châu Á, Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Infinity Blockchain phối hợp thực hiện. Blockchain được tích hợp trên Giúp Việc cho phép ghi lại thời gian làm việc của người lao động giúp việc một cách minh bạch, giúp họ nhận được tiền công xứng đáng, công bằng. Dựa trên lịch sử làm việc của lao động phổ thông, giúp việc nhà, hệ thống sẽ giúp người lao động chứng minh khả năng thu nhập để tiếp cận những khoản vay tiêu dùng, dịch vụ tài chính cá nhân khi dùng. Chức năng này cũng cho phép lao động giúp việc sở hữu, quản lý và sử dụng hồ sơ thông tin và dữ liệu cá nhân của họ một cách tự động, liên tục trên nền tảng blockchain. Thông qua nền tảng này giúp có thể sử dụng các thông tin như kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ và các lớp đào tạo đã tham gia, mức lương nhằm thỏa thuận với chủ sử dụng lao động về hợp đồng để có điều khoản về lương và điều kiện lao động tương xứng.
Theo phương án tuyển sinh năm học 2019 của nhiều trường đại học cho thấy, nhiều ngành học mới được các trường ưu tiên tuyển sinh là những ngành đón đầu xuống công nghệ 4.0. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP.HCM cho biết, năm nay các nhóm chuyên ngành mới đã xuất hiện như Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có ngành robot và trí tuệ nhân tạo. Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ đào tạo ngành gold trình độ đại học. Trường Đại học Mở TP.HCM dự kiến tuyển sinh thêm 3 ngành mới là Marketing, Kinh tế và Khoa học Máy tính. Riêng Đại học Công nghiệp TP.HCM tuyển thêm 2 ngành mới là Quản lý đất đai và Bảo hộ lao động. Đây là những ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời đại công nghệ 4.0.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa công bố kết quả đánh giá 4 trường cao đẳng nghề theo tiêu chuẩn quốc tế là Cao đẳng nghề Cần Thơ, Cao đẳng nghề Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và Cao đẳng nghề Đà Lạt. Chương trình do Cục Kiểm định Chất lượng Giáo dục nghề nghiệp cùng chuyên gia của Vương quốc Anh thực hiện từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 2018. Theo các chuyên gia, các trường cần hoàn thiện quá trình tự đánh giá và lên kế hoạch cải thiện chất lượng, hoàn thiện hệ thống theo dõi và giám sát dữ liệu hiệu quả để có thể thường xuyên kiểm soát, đồng thời hỗ trợ kịp thời sinh viên theo trường, tiếp tục hỗ trợ đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, trong đó tập trung vào hoạt động tự đánh giá để áp dụng các phương pháp dạy và học hiệu quả hơn. Đây là các trường thuộc đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020, được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 761 ngày 23 tháng 5 2014, với mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 40 trường nghề chất lượng cao đủ năng lực đào tạo một số nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN và quốc tế công nhận.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin lao động công đoàn đáng chú ý. Quý vị thính giả thân mến, tìm được việc làm là mong muốn của rất nhiều bạn trẻ hiện nay, nhất là tìm được một công việc phù hợp với khả năng của mình quả thật là không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn tự hỏi mình đã gửi hàng loạt hồ sơ xin việc ở rất nhiều công ty nhưng chỉ dừng lại ở những buổi phỏng vấn? Bạn luôn tự hỏi tại sao mình mãi chưa tìm được việc làm mới? Chuyên mục Lao động Công đoàn hôm nay sẽ chỉ ra 6 lý do thường gặp khiến bạn khó tìm được việc, để giúp bạn có thể nhận ra những hạn chế của bản thân và thay đổi để tìm được công việc mình mong muốn.
1. Dài hồ sơ CV bừa bãi. Trưởng phòng tư vấn tuyển dụng Careerlink.vn chia sẻ, đừng lãng phí thời gian để gửi CV đến những công ty mà bạn không thực sự yêu thích hay những vị trí không phù hợp chỉ vì bạn lo mình sẽ thất nghiệp quá lâu. Hãy nhớ rằng nhà tuyển dụng chỉ mất 6 giây để đánh giá CV và lựa chọn ra những ứng viên tiềm năng. Vậy nên cho dù bạn giải hồ sơ khắp nơi mà vẫn không được lựa chọn cũng là điều không quá khó hiểu. Hơn nữa, nếu không sàng lọc thông tin tuyển dụng mà nộp CV bất chấp, bạn có thể rơi vào danh sách đen nếu bạn ứng tuyển quá nhiều lần cho những vị trí khác nhau tại một công ty.
Kén cá chọn canh. Kén chọn công việc công ty là tình trạng khá phổ biến xảy ra trong giới trẻ hiện nay. Nhiều người chỉ chăm chăm nộp hồ sơ vào những tập đoàn lớn, người thì ngại nhà xa, có bạn lại không muốn làm cuối tuần hay phải đi công tác xa. Cần nhớ rằng thị trường việc làm hiện tại đang có sự cạnh tranh rất cao, vì vậy nếu bạn không tự lượng sức mình mà kén chọn thì rất khó để tìm được công việc như mong muốn.
Hồ sơ xin việc quá hời hợt hoặc quá dài dòng. Chỉ một vài trang giấy thể hiện kỹ năng, kinh nghiệm và cá tính của bạn, nhưng bản CV lại là tấm vé thông hành để bạn đến gần hơn với công việc mới của mình. Tuy nhiên, không phải ứng viên nào cũng biết cách thể hiện mình trong CV. Rất nhiều bạn mới đi làm hay đã đi làm lâu năm vẫn thiếu kinh nghiệm hoặc không chú trọng trong việc trình bày CV. Hậu quả là hồ sơ của bạn chỉ có vài dòng ngắn ngủi khiến nhà tuyển dụng không nhìn ra bạn là ai và bạn muốn gì. Một số ứng viên khác lại trình bày quá dài dòng, lan man khiến nhà tuyển dụng nhìn thôi đã không muốn đọc. Nếu CV của bạn đang rơi vào tình trạng như vậy, bạn hãy mạnh dạn chia sẻ và xin lời khuyên của bạn bè hoặc những người đi trước để có thể hoàn thiện tấm vé thông hành này một cách chỉn chu hơn.
Email xin việc thiếu chuyên nghiệp. Rất nhiều nhà tuyển dụng phàn nàn rằng tại sao có ứng viên có thể gửi một bản CV đính kèm trong email mà không trình bày thêm gì. Tiêu đề email là điều bắt buộc cơ bản nhưng lại không có. Hay email chỉ có nội dung là tên ứng viên và số điện thoại liên lạc, ngoài ra không có thư được gửi gì. Hãy nhớ rằng email xin việc cũng giống như bạn đang mở lời cho một buổi thuyết trình để nhà tuyển dụng nắm được thông tin cơ bản, mục đích bạn gửi email đến họ. Đây cũng là kỹ năng bất kỳ ai cũng nên nắm rõ khi gửi hồ sơ xin việc qua email. Chính vì vậy, nếu không phải là người giỏi ăn nói hay viết lách, ít nhất bạn hãy chứng tỏ mình là người chuyên nghiệp bằng cách gửi một email đính kèm CV có tiêu đề với tên, vị trí ứng tuyển, nội dung email có lời chào, giới thiệu và cuối cùng là lời cảm ơn.
Thiếu chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Nếu hồ sơ của bạn được chọn, bạn sẽ có một buổi phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Rất nhiều bạn bị loại ở vòng này vì thiếu sự chuẩn bị. Những lỗi cơ bản như ăn mặc thiếu lịch sự, không tôn trọng nhà tuyển dụng, đi trễ, ứng xử kém sẽ khiến bạn khó lòng được nhận. Ít nhất bạn cần tìm hiểu một chút thông tin cơ bản về công ty, về vị trí mà bạn ứng tuyển. Ngoài ra, chuẩn bị thái độ thật tốt khi phỏng vấn, tự tin nhưng vẫn phải khiêm tốn cầu thị, chú tâm và trả lời đúng những câu hỏi của nhà tuyển dụng để tránh lan man, mất thời gian của cả hai bên.
Đưa ra những đòi hỏi xa vời thực tế. Rất nhiều người, đặc biệt là sinh viên mới ra trường, thường đánh giá bản thân mình quá cao và ôm mộng việc nhàn lương cao. Vì vậy, các bạn dễ dàng mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng với thái độ tự tin thái quá. Kinh nghiệm thực tế không có, kỹ năng cũng hạn chế, nhưng lại nói quá lên những điều mình đã làm hay đưa ra những yêu sách sẽ khiến nhà tuyển dụng khó chịu và sẵn sàng loại bạn ra ngay từ vòng gửi xe. Tìm việc không hề khó nếu bạn chuẩn bị cho mình một hành trang kỹ lưỡng. Hãy chú ý những điều trên để không mắc phải những lỗi cơ bản trong quá trình tìm việc. Chúc các bạn tìm việc thành công. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn. Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.